Rồi thì mình nghe tiếp về cái đặc biệt của Phật giáo trong cái này là thiền tông. Thì biết là ngoài Đức Phật giác ngộ, cái thời Đức Phật thuyết pháp độ sinh ấy, Đức Phật có thông thường mà nếu mà đi cùng với Đức Phật ấy, thì có 1250 vị A-la-hán nếu mà đôi khi đi cùng, còn lắm lúc Đức Phật đi mình hay đi về một số ít. Thì các vị A-la-hán này là thường ở gần Đức Phật, gọi là tăng á, mà đều chứng A-la-hán hết. Thì thường ở gần Phật thì là ở kỳ viên, kỳ hoàn, tinh xá, cấp cô độc á, gần cấp cô độc á, là ngài cấp cô độc cúng dường cho Phật với tăng. Còn ra với các A-la-hán thì là có thể nói là thời Đức Phật là nhiều lắm. Các vị đó không có cùng chỗ với Phật, ở những nơi khác nữa. Cho nên mình biết là đó là cái mình thấy cái sự những vị giác ngộ về chân lý này nó đặc biệt, không phải là ít. Đặc biệt đó là thời Đức Phật lại còn có các cư sĩ mà chứng, có thể nói là chứng đạo, không phải là ít. Phần nhiều mình nghe các cư sĩ này nói thì phần nhiều đều là có chứng hết á, cho đến vua vậy nữa, vua hoàng hậu vậy đó. Vì thế đó là cái chứng đạo đó, thì nó cũng phân ra là Đức Phật trong Phật pháp cái phân đó là bốn cái thánh quả: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. A La Hán là viên mãn, chứng được thánh quả đó một cách viên mãn. Và muốn chứng thánh quả đó thì phải chứng ra chân lý, phải giác ngộ ra cái chân lý. Thì lúc đó cái chân lý nó có tên là tứ đế. Chân lý Đức Phật phân ra để cho tu học này nọ. Chân lý đó nó có mặt giải thoát, và nó có mặt ngay trong cuộc sống này. Và Đức Phật nói nó theo cái nghĩa trong cuộc sống này gọi là thế độc đế, đó là khổ mới tập. Giải thoát nó là diệt cái đạo. Nên cái tên ấy, tên thì mình nghe nó như vậy, nhưng mà thực ra nó là chân lý hết. Nên lắm lúc mấy bữa mình nói là thực ra là cái chân lý nó nằm ở đâu, cái sự giác ngộ nó nằm ở đâu thì chân lý nằm ở đó. Cái chân lý là chân lý của cái gì? Mình hôm trước thì mình hỏi giác ngộ ở đâu thì mình biết nó ở tâm, nó ở tâm. Bây giờ đó thì nói là giác ngộ thấy ra cái chân lý, thấy ra sự thật của cái gì. Thì nói dễ hiểu là sự thật của chính mình với mọi người, của tất cả. Tất cả là cái gì? Đạo Phật thường dùng cái chữ tất cả các pháp, sự vạn vật tất cả các pháp. Bây giờ mình bảo các pháp là như thế nào? Ví dụ bàn tay mình là một pháp, cái tóc của mình là một pháp, cái áo của mình là một pháp, cái tiếng rầm cái vậy là một pháp. Đó là mình nói tất cả các pháp nó là như vậy. Thì giờ đó Đức Phật mới nói rõ ra đó là các pháp nó có sắc pháp, nó có thanh pháp là âm thanh, nó có mùi hương là hương pháp, mùi thơm, mùi không thơm là nó pháp, nó có cái vị của nó là vị pháp, và nó có một cái mình cảm thấy ở nơi thân mình lạnh nóng này nọ gọi là xúc pháp. Và tất cả cái ý nghĩa để mình hiểu đó là pháp, nó gọi chung là pháp, pháp nghĩa, mình có thể nói cho dễ hiểu vậy. Chà, mình nói đây là cái nhà này nó có nghĩa là gì, nó có một cái tên là nhà, nó có cái nghĩa là thế nào, là chỗ của người ta ở, chúng sinh ở trong đó, sinh sống trong đó là gì gì đó, tất cả cái nghĩa như vậy nó kêu là cái pháp nghĩa. Đấy, pháp. Cho nên các pháp phân ra nó có là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nó là tất cả các pháp. Và nó có tai mũi lưỡi thân là ý, mắt tai mũi lưỡi thân là ý, thành ra nó kêu là căn. Sáu căn như vậy, đối với sáu trần và sáu pháp sắc thành hương vị xúc pháp cộng lại rồi tâm thức đó, nó khởi lên ở nơi đó, nó khởi lên tâm thức nó hoạt động ở trong đó. Nên nếu mình nhìn đó, thì mình sẽ thấy mình là gì, mình có một cái thân, mình có một cái cảnh, cái thân cái cảnh của mình nó ba, nó dính vào nhau, ở trong đó nó hiện ra cái tâm thức. Tâm thức của mình bao giờ nó cũng là từ, nếu nó làm về mắt đó, nó ra từ mắt, và bao giờ nó cũng dính vào các cái màu sắc hình tướng. Nếu mà tâm thức nó khởi lên từ cái căn tai thì nó sẽ có các âm thanh, cho nên màu sắc âm thanh hương, nếu nó khởi lên từ mũi mình sẽ thấy cái mùi, khởi lên từ lưỡi mình sẽ thấy các vị, nó khởi lên từ thân mình sẽ thấy các cảm giác lạnh nóng. Đó, đó là coi như là tâm thức của mình nó hoạt động ở trong đó. Rồi bây giờ nó ngồi ở đây, nó nghĩ tuốt đi chỗ nào xa, rồi lên đến trên mặt trăng như đến hỏa tinh cái gì, nghĩ xa như vậy đó, thì đó là ý thức. Nó từ bắt đầu từ cái ý của mình, nó khởi lên và nó dựa vào những cái nghĩa, cái nghĩa không gian, thời gian này nó xa đó, nó khởi lên như vậy. Cho nên chính vậy Đức Phật nói là mình có thể nói là sắc thanh mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức là tất cả các pháp. Thì thấy ra chân lý của tất cả các pháp thì lúc bây giờ là giác ngộ. Cái tâm mà giác ngộ là tâm thấy là chân lý của tất cả các pháp. Nên các thiền sư mới trực chỉ, biết là trực chỉ ra cái tâm của mình, bởi vì tâm mình nó làm chủ hết tất cả. Nếu mình có tâm, cho nên một người người ta chết rồi đó, mình muốn làm gì người ta cũng được hết, người ta không có phản ứng gì hết, bởi vì cái tâm thức nó đi khỏi cái thân xác rồi. Nếu cái tâm thức nó còn trong cái thân xác đó thì nó sẽ có phản ứng. Bây giờ mình ngồi lên một cái người chết, cái xác chết nó không có ý kiến gì hết, nếu mà nó còn tâm thức nó sẽ bảo chứ ngồi đè đau quá, tránh ra được chứ. Nó sẽ có phản ứng, nó sẽ có cảm thọ, nó sẽ đủ hết. Nên chính vì vậy là tâm thức thực ra nó làm chủ hết. Hôm qua mình đã nghe đó là về ngày câu chi này nọ đó, là Ngài thấy thắc mắc cái ý nghĩa mà cái cô ni cũng tạo ra, nhưng mà cái thắc mắc đó là tâm của Ngài. Tâm của Ngài nó nghĩ là có nghĩa này, có nghĩa kia mà nó không hiểu. Nên mình thấy thực sự ra là một người tu sĩ, tu sĩ nó chỉ là danh từ thôi, một vị thầy, một vị cô, nó chỉ là danh từ thôi. Nó dựa trên cái gì mà nó có? Cho nên là trước tiên là dựa trên cái đầu không có tóc. Đầu không có tóc, cái tóc là tóc, đầu là đầu. Nên nó là thầy tu ở chỗ nào? Nó nằm ở đâu? Nó nằm, cái vị thầy tu nó nằm ở nơi cái tóc cắt ngắn, hay là nó nằm ở nơi cái da đầu? Thì cái người thường ấy, thì người ta cũng có hết mấy cái đó. Đó, thì biết vậy, nằm nơi cái áo nó là gì? Nó là vải thôi. Tại sao mình lại kêu nó là cái áo chàng? Thì mình muốn gọi nó áo chàng cũng được, mình muốn gọi nó là áo nàng cũng được. Mình gọi nó là áo gì cũng được hết. Chẳng qua là mình đặt tên cho nó thôi, mà từ tâm nó đặt ra, tâm nó gọi tên nó đặt ra. Còn nó chỉ là tấm vải thôi. Cho nên mình có thể nói là đôi khi mình tìm ra thầy tu đâu hết. Còn là da, mắt, tai, mũi, lưỡi thì trước khi xuất ra, trong khi xuất ra nó vẫn y vậy, nó vẫn là sắc pháp, nó vẫn là các căn để mà biết các pháp. Cho nên giờ cái tâm của mình nó thấy đây là thầy tu, mà cái ông thầy tu nó cũng nói tôi là thầy tu, thì cái thầy tu thực ra nó chỉ là tâm của hai người đó ra thôi. Tâm của hai người đó thấy đó là thầy tu, à, nó nhận với nhau, nó chấp nhận với nhau. Cho nên trong đạo Phật kêu cái đó là thế tục đế, cái đó là những cái sự thật. Mình bảo cái sự thật, tôi là thầy tu, ông kia bảo đúng thật, sự thật của ông là thầy tu. Cái đó là hai người chấp nhận với nhau thôi, chứ nó không phải là cái sự thật. Nó không phải là cái sự thật. Ông kia ông nhìn thấy mình, ông thấy cái sắc pháp. Mình nghe ông kia nói ấy, là mình nghe cái thanh pháp. Cái sự thật của sắc pháp, của thanh pháp đó, nó là gì? Cả hai người đều chưa biết, nhưng mà hai người công nhận nhau, tôi là thầy tu. À, ông đúng, ông là thầy tu. Đấy là cái đó kêu là thế tục đế. Cái đó là một cái sự thật của thế tục, người thế gian mình sống với nhau. Nhưng mà còn thực ra nó là cái gì? Sự thật của nó là gì? Nó có hay nó không có? Nó thường hằng vĩnh viễn, hay là nó vô thường? Ở khi nó mình thấy người chết đi, thầy tu cũng chết, cư sĩ cũng chết, đạo cũng chết, ngoại đạo cũng chết, chết rồi cũng nó rã rồi hết, thì nó mất hết hay sao? Nó có đúng như vậy hay không? Âm thanh mình nói ra cái nó mất liền, nó là thường hay nó là vô thường? Nên tất cả mấy cái đó nó là mình nói rằng là tất cả các pháp như vậy ấy, sự thật của nó là gì, nó từ đâu ra? Đó. Còn cái thế tục đế của mình chấp nhận với nhau, tôi là tôi, ông là ông, tôi là em, ông là anh, mấy cái đó mình chấp nhận với nhau, đây là cha, đây là mẹ, mình có những danh từ như vậy, mình gọi, mình sắp xếp như vậy, cái tâm của mọi người nó sắp xếp mà. Cái thế tục đế nó từ đâu ra? Nó từ tâm của người thế gian chấp nhận với nhau, đồng ý với nhau. Bây giờ bỗng mình gặp một cái cây mà chưa bao giờ ai thấy hết. Thế mình bảo không biết cây này cây gì, không ai tìm ra, không biết cây này nó ở đâu hết. Thế là cây này một người bảo thì nó là cây chưa từng thấy. Thế mọi người bảo thôi đúng vậy. Thế từ đó trở đi nó có cái tên là cây chưa từng thấy. Từ đó đi nói cây chưa từng thấy, nhưng mà ai đâu biết rồi. Mà thực ra đó có phải sự thật của nó. Mình đồng ý với nhau, mình kêu nó là như vậy. Từ đó nó trở đi là ai mà nói là khác đi, ai nói cây xoài cái ổi, mình mà anh nói sai, nó là cây chưa từng thấy, thì những cái sai đúng đâu nó là thuộc về thế tục hết. Còn thực sự nó là cái gì? Nó là một pháp. Cái pháp nó thực sự nó như thế nào, nó từ đâu ra? Thì bao giờ mình rõ mấy cái đó nó, thì nó mới là rõ là sự thật của các pháp, và nó mới có sự giác ngộ. Đối với đạo Phật không thể nào mình biết ra được, chỉ trừ khi nào mình tỉnh ngộ ra thì mình mới thấy là được cái chân lý của nó, thấy là cái sự thực của nó. Thì trong đó là cái nghĩa mình nói chung về đạo Phật. Còn trong thiền tông thì là trước tiên hết là cho mình thấy là tất cả các pháp này này tâm làm chủ, không có tâm của mình là không có gì hết á. Cho nên mới chỉ ra tâm. Cho nên ví dụ mình nói cái cây này là ví dụ cây chưa từng thấy, thì là một vị thiền sư sẽ nói rằng là anh đặt ra nó. Thế mình hỏi vậy chứ thầy biết nó là gì không? Thì bây giờ mình không biết nó, mình phải cho nó một cái tên. Cho nên đôi khi mình biết là bà mẹ sinh ra đứa con, thực ra bà mẹ cũng không biết đứa con là gì hết, cho nên bà mẹ phải cho nó một cái tên. Còn thôi, nó có một cái tên chung của mọi người chấp nhận, sinh ra thì nó là con. Vậy nó cũng là một cái tên chung của tất cả mọi đứa con nữa đó. Nhưng mà bà mẹ nó là con của tôi, cho nên nó có một cái tên riêng của nó, tôi phải đặt cho nó mới có nghĩa đó. Mọi người công nhận nhau hết, thì bà là mẹ nó thì bà đặt tên cho nó. Mà nó là gì? Thì đầu tiên mình cũng rõ nó là gì, nó từ đâu tới. Nhưng mà trong đạo Phật sẽ nói nó là các pháp. Thân của nó là sắc pháp, nó gồm có các căn. Nó từ đâu tới, nó có tâm pháp nữa. Cái thân tâm của nó đều thuộc về loài người. nó từ đâu ra, nó có cái nhân để trước, cái nhân nó đưa nó đến, và tại sao nó không đến với cha mẹ kia, đến cha mẹ này, tại vì nó có cái duyên của nó, nó có cái nhân duyên với cha mẹ này trong một cái đời trước nào đó, cho nên nó gặp gỡ nhau, hoặc là cái duyên của nó từ cái chỗ là nó cùng. Thí dụ cha mẹ mà quyền quý thì đứa con nó phải có cái duyên quyền quý. Thế được vậy đó. Cha mẹ mà ăn cướp ăn trộm thì đa số cái đứa con nó phải có cái nghiệp ăn cướp ăn trộm thì nó mới sinh ra, nó mới vào đó. Cho nên nó có nhiều cái duyên vậy đó để mà nó hiện ra. Cho nên mà nó đều dựa trên các pháp là sắc thanh hương vị xúc, rồi tâm thức, rồi các căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó. Là hoàn toàn là những cái đó này, cái tất cả thì hiện ra. Nhưng mà khi nó hiện ra như vậy rồi là muốn thấy là cái chân lý của nó, là trước tiên là thấy là cái tâm của mình hết. Thế ra là tâm của mình nó cho các cái tên. Cho nên nếu mình có thể hỏi Điền Sư, chứ nếu mà thầy không chịu chấp nhận như mọi người đây là cái cây chưa từng thấy, thì thầy không biết nó là cái gì không? Thì cái mình nghe Tổ Đề Đạt Ma trả lời không biết. Không biết. Vậy tức là thầy kêu nó là cây không biết. Cây không biết với cây chưa từng thấy nó có khác nhau. Thì sẽ biết được là nếu người thứ ba người ta muốn gọi nó tên gì cũng được, nhưng mà khi mà đông người người ta chấp nhận nó là cây gì đó, thì Đức Phật và các đệ tử Phật cũng chấp nhận nó mang tên nó. Đức Phật không có nói ngược lại với thế tục đệ, bởi vì Đức Phật muốn khai mở cho thế tục đệ, cho nên không có nói ngược, phải nói xuôi theo á. Mà khi mà nó đã ngược một cái thì làm cho người đó tỉnh ngộ. Các thiền sư cũng vậy. Các thiền sư trực chỉ ra để cho người ta thấy. Cho nên ngài Tổ Thiền có thể nói nó là cây không biết đối với tôi, nó là cây chưa từng thấy đối với anh. Cho nên cái cây chưa từng thấy nó là từ tâm anh ra, cái cây mà không biết nó từ tâm tôi ra, nó đều không phải là hai cái đó hết. Nên cho mình học trong tính không mới nói nó là không á. Nó là không nhưng mà không phải là cái không có gì hết, mà nó là một cái để cho nó ra cái thế tục đế, để cho thế tục đế xây dựng nó, để cho người thế tục nói nó là cây này, nó có tính chất như vậy, nó có tính chất như thế kia, và cái cây này tốt lắm, uống một cái là mấy cái cao nó xuống thấp hết. Áp huyết cao, đường cao, có nghĩa là mấy cao xuống thấp hết trơn, uống một nó xuống. Nghĩa vậy đó, là nó đối với lại mấy người bị máu cao, đường cao thì nó có tính chất đó. Nó đối với mấy người máu thấp và đường thấp thì nó không phải có một cái gì tốt hết. Cho nên nó tùy theo mỗi người mà nó hiện ra cái tác dụng của nó, chứ không phải nó đúng nghĩa nó là cái đó. Nó ở trong cái duyên với mọi người. Trong Đạo Phật sẽ nói thêm cho mình ấy, nếu mình ấy, mà có một cái con người mình nó ở chỗ nào nó có một cái phước duyên nào đó, thì khi nó sinh ra cái chỗ đó, nó cây cối ở chỗ đó nó rất tốt, và nó có nhiều cái tính chất tầm bổ cho con người. Nhưng khi mà con người ở chỗ đó cái tâm tính của nó bắt đầu nó hung dữ lên đó, thì cái cây cối nó mất đi hết những cái chất đó. Cho nên cái đó là một cái nói về căn bản của cái là tất cả nó do tâm tạo à. Cho nên mình muốn thấy ra chân lý của tất cả, mình phải thấy ra tâm. Tâm làm chủ hết tất cả cái đó. Cho nên rồi đó là cái chân lý mình biết là vậy. Cho nên mọi cái là thực sự ra đó, là nó hiện ra nó tùy tâm. Bà mẹ thấy đứa con là con của mình, bà hàng xóm không có thấy nó là con của mình. Mà theo tâm của bà hàng xóm, nó là cái thằng nhỏ hàng xóm, nó phá như quỷ. Theo tâm của bà mẹ, con của mình nó dễ thương nhất đời. Nói như vậy cho nên cái thằng con nó có nghĩa gì? Nó có rất nhiều nghĩa, nó tùy theo duyên, tùy theo tâm thức của mỗi người có duyên với nó làm sao đó. Nó ra cái nghĩa của nó. Cho nên nếu cái đứa bé nó tự hỏi vậy thì nó có nghĩa gì? Nó chỉ biết nó là một cái tôi, mà cái tôi nó có nghĩa gì? Đôi khi nó không có tìm được cái nghĩa đó. Đạo Phật nói nó là thực ra là nó không có một cái nghĩa gì cố định hết. Nó chờ duyên để nó xem là nghĩa gì. Cho nên mình thí dụ bữa trước mẹ nghe đứa con kêu má, má đây. Cái con cái nghe bà ngoại trên kêu cái mà con đây. Nó tùy theo cái nó ra cái nghĩa của nó. Cho nên nó không có một cái nghĩa cố định. Nó có một nghĩa cố định là ai kêu đến cũng phải kêu đúng cái tên nó hết, không thể kêu khác được. Cho nên Đức Phật nói là ta có chứng pháp nhãn tạng, tức là phải thấy cho nó rõ ràng ra cái chân lý các pháp. Cái pháp nhãn là cái con mắt nó thấy ra cái pháp một cách chân chính. Mà các pháp nó duyên khởi nó vô lượng. Cho nên nó là cả một cái tạng, chứng pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm. Ở trong đó nó là mình sẽ chấm dứt khổ đau. Cái tâm thức mà nhìn ra đó thật tướng là cái chân lý, nó không có một cái tướng cố định. Cho nên thật tướng vô tướng. Cho nên cái chân lý của mình nó không có một cái thật tướng cố định. Mà nó ở đâu, nó là cây gì đó, Đức Phật đưa cành hoa lên, nó ở ngay nơi đây. Ai nhìn thấy nó là người đó được Đức Phật truyền cái chân lý đến đấy. Có ngài Ca Diếp nhìn thấy, ngài Ca Diếp nhìn thấy và biểu lộ một cách nào, cười cái thôi. Cười ngã. Ngài Ca Diếp tu khổ hành nghiêm khắc lắm, rất ít khi cười. Có lẽ hình như không cười. Cho nên cứ rủa ngài A Nan hoài. Thế nói ngài A Nan là một đại trưởng lão, một trưởng lão rồi, là cận sự bên Phật, là thị giả nhân đệ tử, mà ngài Ca Diếp nói chứ ông còn chưa ra gì mà còn nhận đệ tử. Cho nên mấy đệ tử của ông chẳng có biết được cái gì hết, chẳng biết cái gì là tu hành gì hết. Nên ngài A Nan gặp ngài Ca Diếp là bị rủa. Mà về sau này đó là nhờ ngài Ca Diếp ép như vậy nhưng mà đắc đạo. Đắc đạo, đắc thần thông này nọ mà trở thành A-la-hán. Mà ở gần cạnh bên Phật bao nhiêu năm trời không đắc đạo. Mình biết đó là thì nó có tất cả những cái lý do của nó. Nếu mình nhìn theo ý nghĩa của Đại Thừa, nó có hết cái lý do, nó là cái nguyện của ngài A-la-hán đó. Cho nên không có đắc đạo. Bởi vì nếu mà đắc đạo thành A-la-hán đó, Đức Phật nói A-la-hán không có phải là cái người làm thị giả. A-la-hán là một bậc thánh giải thoát. Cho nên vì vậy tuy rằng là A-la-hán có thể làm thị giả, nhưng mà đúng cái tư cách là A-la-hán không làm thị giả. Cho nên ngài A-nan đó là muốn làm thị giả Phật, có cái tâm nguyện đó, có cái chủng từ đó. Cho nên làm cho đến bao giờ Đức Phật nhập Niết Bàn, sau đó mới đắc. Nên nó có rất nhiều cái lý lẽ ở trong Phật giáo đó, cái người ta liên hệ với nhau nó mới biết được. Thì chính là chỗ đó mình biết như vậy đó, thì trở lại biết là Đức Phật đó chỉ ra cái tâm thức của mình đó, nó làm chủ, nó biến hiện, nó đặt ra tất cả mọi ý nghĩa cho cái đời sống này. Nếu mà cái tâm thức nó rút trở lại hết như là của một người thiền định ấy đó, một người nhập thiền định không có tác ý gì nữa hết, không có nghĩ đây là thân, đây là cảnh, đây là phòng, đây là kể cả đây là ngồi thiền hay gì nữa, cái tâm nó tĩnh lặng hết, nó không phân biệt thì nó rút lại hết tất cả mọi cái phân biệt nó đi, thì cái tâm nó nhập định, nó không có đọc một cái gì nữa hết. Mà khi nó nhập định ấy đó thì cái năng lực của nó rất là mạnh. nó như là nó như mình nghe đó, là cái tâm nó rút về trên một cái chỗ, một cái chỗ mà gọi là gốc, mà cái gốc đó nó chứa hết tất cả những cái lực mà nó phát sinh ra vũ trụ thiên nhiên thế giới muôn loài, cho nên cái năng lực của nó rất là kinh khủng, cho nên nó có thần thông. Nếu nhập định này nó có thần thông. Nên ở đây khi mà nhập định như vậy nó có nhiều tầng bậc nữa, và cái định mà cao nhất đó là nó mất luôn cái tâm thức. Cái này chỉ có các bậc A-la-hàm và A-la-hán mới nhập định được vào cái điện định đó, định vô tâm, diệt tận định, nó gần với niết bàn. Cho nên chính vì vậy mình biết là thực sự ra là khi mà các vị đó xuất ra khỏi định là tâm nó bắt đầu khởi lên. Khởi lên cái gì? Khởi lên cái hoạt động phân biệt. À, đây là mình, kia là người. À, mình mới nhập định, bây giờ mình xuất ra khỏi định là nó khởi lên với cái đó, là bắt đầu tất cả thế giới nó hiện ra hết, nó có mặt hết. Cho nên á, các vị đó từ từ á, nhận rõ ra được là té ra là tâm của mình á, nó sinh ra tất cả. Cho nên khi mà nhận ra đó, nó là một cái sự thật, nó là một cái chân lý. Nhận được cái chân lý, cho nên á, mình mới thấy là từ cái chỗ đó các vị nghĩ là sau khi một cái vị thiền sư nhập định rồi đó, vị thiền sư có một cái người hàng xóm nó cứ quấy rầy hoài. Bây giờ vị thiền sư nó một hôm nó nhập vào định yên tĩnh vô cùng, đến mức độ là không nghĩ gì đến hàng xóm mà giết cái nữa hết đó. Hàng xóm nó qua nó phá phách thì nó ngồi yên như vậy, nó thành ra là nhẫn nhục, nhưng mà thấy an lạc vô cùng chứ không thấy khó chịu gì hết. Cái vị đó xuất ra khỏi định một cái á, thì là có ta có người, bắt đầu nó sống theo cái tâm thức phân biệt của thế gian thế tục đế, thì bắt đầu ở trong đó nó có ân có oán có đủ hết. Vì đó mới tiếp tục nghĩ mệt quá, thì nó bảo mình cứ ở luôn trong định đi. À vậy thì nếu mà có Quan Thế Âm Bồ Tát đến, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ khai mở. Quan Thế Âm Bồ Tát và khi ông nhập định, ông không phân biệt nữa, thì nó không có một cái gì ông thấy là có ta có người có khó chịu nữa. Khi ông khởi lên phân biệt thì nó có hết. Vậy thì cái không có phân biệt với cái nó là cái gì? Rõ ràng nó cũng là tâm của ông. Vậy thì cái phân biệt nó cũng là tâm của ông. Cho nên vậy là tâm của ông nó tạo ra cả hai. Nó tạo ra cái không phân biệt để nó yên tĩnh, nó tạo ra cái phân biệt để nó động. Tại sao không nhận ra cái đó? Nếu mà vị thiền sư nói chứ nhận ra đó thì con sẽ được cái gì? Thì Ngài Quan Âm sẽ nói khi ông nhận ra như vậy rồi á, ông sẽ khởi lên một cái niệm phân biệt cái, là ông sẽ có cách ông điều phục nó liền lập tức. Là ông càng tu luyện cái đó lâu á, thì tâm của ông á, nó không cần phải nhập định, nó ở ngay trong cái động, mà cứ động một cái niệm của ông nó nhúc nhích một cái, ông điều phục nó liền. Thế là người đó nó mắng ông một cái đó, ông mới nhúc nhích cái tâm lên, nó bảo là phi lý, ông điều phục liền. Tự nhiên ông thấy những cái lời của nó như là cái âm thanh nó như là gió thổi vù một cái, không có cái gì giữ lại hết, không có cái gì lại hết. Cho nên hồi đó ông chưa phổ Tây Tạng, ông chưa ông Tây Tạng, ông nghe nói thật chứ ông dễ sần. Giờ các ông nghe người ta chửi tiên sư cha mày, ông nghe tiên sư cha mày, ông cái tâm của ông nó phân biệt, nó ghét với cái đó lại, mong mẹ lắm. Cái nó mà tiên sư cha mày thì mày sẽ cho đi một đấm. Nếu mày chửi tiên sư cha mày, nhưng ông giờ ông nghe tiên là ông tiên, sư là ông sư, cha là cha, nếu mà muốn nói cha nhà thờ cũng được, tiên sư cha, mày là mày, mày tao, mày là mày, tao là tao, tiên sư cha mày, nó mà tách riêng ra từng chữ một đó, nó không có cái gì là trời hết, mà nó mất liền tại chỗ. À, lập tức cái tâm mình nó thoát liền. nó không có dính cái gì luôn nữa, nó thoát liền tại chỗ, tự nhiên nó tự tại. Có người mà nói đến mày, đến tôi, đến mình cái là nó động liền, thì giờ làm sao mà thành đạo? Bây giờ mình ngồi giữa cây bồ đề, xung quanh thì mình trồng bồ đề hết, sau lưng bồ đề, trước mặt bồ đề, phải trái bồ đề, bồ đề hết, mà ngồi như vậy mới đắc đạo. Mình ngồi yên tĩnh hết nó, cái anh nào nó đến được, nó ở xa lấy cái loa kêu tiên sư cha mày, cái là tự nhiên tâm động liền. Thấy người ta đang ngồi như vậy là một cái người như nào, như thế nào mà dám nói là tiên sư cha mày, là mình động tâm liền. Cho nên khi mà Đức Phật đó, trước khi mà giác ngộ là Đức Phật nhập vào cái định kêu là kim cương, ví như kim cương, cho nên kim cương dụ định. Đây là một cái định để thành đạo mà Đức Phật cũng nhập vào được. Thì lúc đó Ma Vương mới không phá Đức Phật được. Phật nhập một cái định mà mình biết là cái thiền định mà gọi là chánh định á, nó rất là khó. Nó rất là khó chỗ nào? Thường thường mình nghĩ đến định á, là mình nghĩ là không biết cái gì hết. Nó không phải như vậy. Cái đó là một cái ngủ mê mệt, một cái coma. Một cái chánh định nó rất khó. Cái chánh định nó là nó đi liền với lại cái thật tướng của các pháp. Cho nên có một vị tổ sư Tây Tạng nói khi ngồi thiền nó mở mắt ra không có nhắm mắt. Mở mắt ra tất cả mọi cái nó xuất hiện như mắt của mình ấy, nó đều là cái cảnh của đời thiền định hết. Mình phải luyện cái tâm của mình mức như vậy. Tức là khi mình nghe cái chữ tiên một cái là nó phải biến liền, nó không có ráp lại với cái chữ sư với cái cha gì hết á. Cho nên khi mình thấy cảnh cái là nó, mình phải thấy rõ cái thực tướng của nó biến ngay lập tức. Thì lúc bây giờ nó mình mới vào cái chân định. Cho nên khi mà Đức Phật nhập kim cương dụ định á, mình phải hiểu vậy. Và các cái vị mà nhập chân định mà thấp hơn thì nó cái chân định á, nó là nó không phải là nó lui ra khỏi các pháp, mà nó là nó nhìn ra cái thật tướng của các pháp. Nó nhìn đến mức độ tính không là không hề có. Một người ta nói là Tăng Triệu bị đem ra chém đầu. Tăng Triệu như thế nào? Tăng Triệu bảo chém đầu nó chỉ giống như là một cái ngọn gió nó thổi qua các cái hoa. Ngài nói một cách lãng mạn, một ngọn gió nó thổi qua, một gió mùa xuân nó thổi qua các cái hoa nó đang nở. Thì nó nghe cái phục một cái tâm nó không có bám vào đâu hết, là cái tâm nó thoát. Mình biết vậy. Cho nên nó nằm ở ngay trong các pháp. Cho nên khi mà thí dụ mình thấy cây này cái là mình thấy nó là cái cây gì, cây gì, cây gì. Còn bây giờ đó, cái chấn định đó, là thấy cái cây này cái, thì nếu mình phân tích thấy một cái là nó là sắc pháp, thấy một cái nó là vô thường, thấy liền cái là nó không có một cái gì thực nơi nó đang biến chuyển, nó không có một cái tư ngã gì ở nơi nó hết, mà thấy liền một cái nó trống không hết. Đó là cái thực tướng của nó. Thực tướng nó không có cái tướng cố định, cho nên nó trống không. Thì nó trống không phải nó không có, nó trống không tất cả mọi cái tướng. Bởi vì cái tướng nào nó cũng bị định nghĩa một cái cách cố định hết, mà cái pháp đó nó không có cái đó. Nhưng khi bà mẹ kêu đứa con là con, cái con nó cố định đối với bà mẹ, mà cái đứa con nó không phải, nó chỉ là cái tướng con. Bởi vì anh nó sẽ kêu nó là em, thì nó có thêm cái tướng em nữa. Mà đối với anh nó, cái em nó là cố định. Nhưng mà thằng nhỏ đó nó không có cố định là em. Nó gặp đứa em của nó là anh. Mà nó không cố định là anh em nữa, nó gặp bạn nó là bạn. Cho nên ở nơi cái thằng nhỏ nó không có một cái tướng cố định nào hết, nó mới được kêu là trống không. Nó kêu là thực tướng vô tướng là vậy. Cái thật tướng của nó, sự thật của nó lìa ngoài tất cả mấy cái tướng. Mấy cái tướng đó là thế tục đế tạo ra cho nó. nên là nhìn thẳng vào cái chỗ thật của nó rất là chân đế, đệ nhất nghĩa đế. À, mà mình biết rằng là nó là mình nói về phương diện ý nghĩa, thì mình mới biết rằng là cái chỗ mà thấy chân đế, chấp vào chân đế cũng là tâm. Rồi cái chỗ mà thấy ra là chân đế, thế tục đế không có thật có, à, cũng là tâm. Mà thấy ra chân đế đó là vô tướng hết cũng là tâm. Cho nên tâm làm chủ hết. À, tâm mà chưa tỏ ngộ thì thành ra là tâm nó bị trói buộc ở trong vô minh. Tâm nó tỏ ngộ ra chân lý đó thì tự nhiên là tâm nó thoát. Cho nên một người mà thấy ra cái ý nghĩa, học hỏi thấy ra những cái ý nghĩa của thế, của đệ nhất nghĩa đó, mà người đó chưa nhìn được tâm tâm mình á, là người đó chưa có giác ngộ. Cho nên mình mới thấy có nhiều người rất giỏi Phật pháp nhưng mà mình thấy hoàn toàn họ không có giác ngộ gì đâu. Bởi vì họ, mà đôi khi họ có ngã nữa, họ bảo tôi giỏi Phật pháp hơn anh, họ mạng như vậy. Và họ không biết rằng là cái giỏi Phật pháp đó là tâm của họ. Mà họ thấy người kia là không có giỏi Phật pháp, cái ngu là tâm, là chính là tâm của họ luôn, mà họ không nhìn ra. Họ thấy rõ ràng là có một người thua mình, có mình hơn người đó, mà không có nhìn thấy là tất cả cái đó là tâm mình hết. Cho nên khi thấy là tâm mình ấy, thì những cái đó nó hiện ra là tự nhiên thấy mình ấy, bị mệt mỏi, bị phiền não, nó tăng trưởng. Mà thấy rằng là nó chỉ là tâm mình thôi, cũng như là mình thấy nó chỉ là cái giấc mộng thôi, thì tự nhiên nó nhẹ đi hết và nó thoát. Cho nên ấy, tại sao mà trong thiền tông là trực chỉ nhân tâm và kiến tính thành Phật ấy, lúc bây giờ là tất cả cái chân lý chân thật của đạo Phật ấy, khi mà mình nhận nó tâm mình cái ấy, tự động những cái chân lý nó hiển hiện ra. Mình thấy Đức Phật thực sự là giác ngộ, và Đức Phật nói lên những cái điều thực sự nó có thật, mà nó nằm ở cái chỗ là mình nhìn ra tâm của mình. Cho nên đó là một cái phương tiện là gọi là khai mở khai ngộ rất là hay. Đó. Vì vậy ở trong đạo Phật có hai cái pháp, hai cái giáo lý, một cái là học về đệ nhất nghĩa là tính không, một cái là học về duy tâm duy thức, à, mình gọi là môn duy thức học. Thì biết là hai cái đó đó thì đều là những cái giáo lý để học. Còn khi mà muốn chứng ngộ thì phải tu tập. Và khi tu tập như vậy đó, thì mình biết là đều dùng đến tâm hết á. Tâm mình nó muốn thấy là thật tướng và nó bị rất nhiều cái bao che. Cho nên cái tu tập của mình làm sao á, không để cho những cái đó nó che, lấy nó đi. Nên cái tu tập như vậy á, để cho cái thật sự thật của mình nó hiển hiện ra. Cho nên lúc cuộc khi mà giác ngộ á, thì nó làm sao? Nó có nhiều cái trong thiền tông nói nó mình thấy đó. Khi mà một người hỏi tổ Triệu Châu đó, tổ thiền đó, thế nào là Phật? Tổ nói, tổ có nhiều cái trả lời lắm. 32 tướng tốt. 32 tướng tốt. Còn nếu người khác hỏi thế nào là Phật, tổ nói ở trên chánh điện đó. Nói đó. Ừ. Trên chánh điện đó. Cho nên mình nói là tổ là cái người nói bình thường tâm là đạo. Nên gọi ông thì hỏi thế nào là con đường đạo. Tổ nói chứ là xe ngựa, xe bò nó đi qua đi lại, nó là con đường, đạo là con đường mà. Cho nên tổ nói xe ngựa, xe bò đi lại nó, con không hỏi cái con đường đó. Thế tổ mới hỏi ông muốn hỏi cái đường gì. Con hỏi đại đạo, con đường lớn mà đại đạo là đạo Phật đó. Và ông tăng nói con hỏi đại đạo, tôi nói con đường lớn đó, nó dẫn đến kinh đô, nó dẫn đến thủ đô. ông kia hết cách hỏi. Tổ sao trả lời dẫn chơi đúng không ạ? Nhưng mà thực ra đó là trực chỉ nhân tâm. Nhưng mà ông Tăng kia ông nghĩ quá nhiều thứ đi. Ông nghĩ đạo nó phải là thế này, nó phải có ý nghĩa như vậy, phải có ý nghĩa thế kia. Mà tất cả những cái đó nó làm cho ông không có thấy ra là tâm của ông. Tâm của ông nó đặt điều nó quá nhiều. Cho nên Tổ Lâm Tế nói rằng là các ông có một cái, Tổ Lâm Tế nói là tại sao mà các ông cứ phải đi nghe tôi, những gì tôi nói ra nó là của tôi thôi, tại sao các ông phải đi lắng nghe cái đó, các ông cho cái đó là đạo. Mình nghe các tổ thiền nói nó khác hẳn, nó khác hẳn với cái pháp sư ở đời, tại sao ông cho cái đó là đạo? Nó chẳng khác gì là cái người khác ta ăn rồi ta nhả ra, ta ói ra rồi mấy ông hứng lấy ông ăn hả? Đó. Còn khi mà tổ Hương Nghiêm á, lúc chưa giác ngộ á, mà không trả lời được câu hỏi của ông sư phụ là ngài đó thì họ sư phụ xin trả lời cho con, thì ông sư phụ cũng nói là tôi mà trả lời cho ông nó là cái tâm của tôi nó thấy như vậy, nó đâu phải là cái của ông thấy đâu. Cho nên là ông muốn giác ông phải tự thấy chứ, cho nên không có trả lời hết á. Cho nên mà các tổ nói đó là, cho nên là con biết là lý do là bởi vì nó là tâm mình, mà cái thiền tông nó muốn trực chỉ cho mình thấy cái tâm của mình. Cho nên chính vì vậy á mà đôi khi các tổ nói nhiều cái nó chặt đứng lại hết, không có cho phép mình. Tổ nói là nếu mà tôi mà nói để cho ông hiểu thêm là tôi giết ông. Cũng như là người ông nó đã dính đầy những cái dơ bẩn rồi, tôi còn lấy phân tôi đổ thêm lên nữa. Cho nên mấy ông muốn sạch á, là mấy ông phải bỏ nó đi. Cho nên có gặp thiện tri thức là cái người á, làm sao cho mấy cái đó nó sạch đi. Cho nên thiện tri thức sẽ phá hết tất cả những cái mà mấy ông đang còn chấp, đang còn muốn hiểu, muốn biết gì là phá hết. Cho nên thiền tông phá rất là mạnh, cái phá chấp. Phá chấp rất là mạnh. Cho nên hồi đó ông sư phụ tôi mới gặp sư ông. Sư phụ tôi đó là sư ông Tây Tạng á. Thì sư ông Tây Tạng này cái lúc mà trước khi đi xuất gia, con nhà có học giàu, nhưng mà tự nhiên rất là mê đạo, nhất là ngồi thiền. Cho nên suốt ngày tìm cách ngồi thiền, học thiền, đọc sách thiền, mà thiền là tọa thiền đó, là theo năm tông. Cho nên ngồi thiền như vậy, ngồi thiền ông bố không cho, ông mà may lắm thì kia. Thế xong ngoài sống mình cứ không phải người tu hành, cứ đi ngồi thiền không cho. Cho nên là nhiều khi chỗ, thí dụ có cái góc kẹt nào chỗ trong nó ngồi trong nó mê lắm. Ông bố ông tức, ông lấy cây kim cái gì ông đâm vào trong đùi chảy máu ra mà không biết gì, mà không biết gì hết á, mê quá. Xong rồi từ đó em mới nói rằng là mình phải đi tu thiền. Nên lúc lớn từ giã tử mới nói rằng là khắp hết tất cả ở cái miền Trung này không có ai xứng đáng để làm thầy tôi hết. Biết Phật giáo Việt Nam, Phật giáo miền Trung là mạnh nhất. Đó. Xong rồi bỏ đi vào Nam. Đi vào Nam là để qua Cao Viên tu tứ điệp xứ. Thì đi vào trong Nam để đến Bình Dương nó mới gặp sư ông. Sư ông luôn là lúc đó ở bên, sau khi ở Tây Tạng về rồi đó. Gặp sư ông rồi đó, cái bắt đầu mới bắt gặp cái pháp thiền này. Không có phải là ngồi thiền mà nó rất ư là thế. Là thì lúc giờ chưa phụ kể lại, anh chưa phụ nói là thầy vô cái thầy mới dính luôn. Đáng lẽ là thầy đi qua Cao Viên thì tu thiền định là của Nam Tông hết chứ, lúc đấy cái là dính cũng giống dính ngăn trường chưa cố định là của mà đi Tây Tạng á, mà phá gọi là phá chấp. Thì ông Chư Phụ mới kể thì tu tập như vậy thì mình có nhiều cái lắm, mà ở chùa mũi nhiều á, mũi nhiều cái là thời phát tâm hoặc là không có sát sinh, nhất định phát nguyện quyết định không sát sinh, mà trái lại của bố thí, cho nên đêm á dựng mùng mền lấy hết, ngồi thiền như vậy cho chích nó đốt bố thí rồi nên khởi lên cái tâm tử vi tu tập như vậy, tu tập á rồi được đâu một không biết một thời gian nào không có nói rõ, một hôm ông Chư Phụ á tức là sư cố của tôi á, mày đi theo thầy á, thế là vâng đi theo thầy, thế là mày xách cái cuốc này, xách cái cuốc không biết đi đâu hết, ra ngay một cái ổ mối ấy, trong vườn mày phá cái ổ mối này đi. Thế bây giờ Chư Phụ mới nói chứ mình đang một tu quán tử vi mạnh mẽ, tâm tử vi rộng lớn, rồi mình thấy là chịu đựng tất cả những nhục chúng sinh là vũ thi, tự nhiên giờ đi phá ổ mối. Em bảo chứ muốn có ai phá khác được không? Ông kia thì ông chưa ông tôi mới nói chứ, thì ta nói mày phá là mày phá đi, còn còn ai ở đây nữa mới nói chứ phá như vậy thì mấy con mối làm sao mà nói phá là phá. Mối kệ mối, phá đi. Cho nên Chư Phụ tôi nói là phải phá. Mà lúc đó nó quán từ bi mới phá khóc mà. Vừa khóc nhưng mà phải nghe lời thầy. Phải nghe lời thầy. Rồi nó phá, phải phá. Đó. Phải phá, phá. Đó. Xong rồi thì trồng cây mà, làm rẫy trồng cây ở Bình Dương, rẫy trồng cây ấy. Cho nên trồng một cái loại cây, không biết là cây ổ, cây xoài cái gì á, hay là cây mít gì đó, mà nó loại tốt lắm. Cho nên chăm nom nó, trồng nó hiếm, cái nó lên, cái nó lên được này này. Hôm cái ông Trương ấy, ông dẫn này, nó đi ngang vào cái cây gì mà nó chắn đường này, mày nhổ nó đi. Nhổ mà cái cây này nó tốt, cái mít này là tốt cái gì mà tao nói nhổ là nhổ, nó nhổ là nhổ, nhổ nó đi, bỏ đi, mà phải nhổ bỏ. Cho nên sau này á, ông Chư Phụ mới nói chứ, ông kể mà thầy mới thấy là thế mà mình mà thích cái gì, mình mà muốn làm gì, thế nào mình cũng bị, thế nào mình cũng bị cứ gọi chung là gọi ông già ông phá. Ông bắt mình phải làm ngược lại hết. Thì trong thiền tông gọi là phá chấp. Nên đến cái lần cuối thì ông Chư Phụ nói một lần này là kinh khủng lắm. Lần này kinh khủng. Thì ồ hôn kêu vô. Mà ông Chư Phụ Tây Tạng đó, thì lúc nào cũng muốn tu thiền định mà, cho nên nó thanh tịnh, nên nó giải thoát. Thì mà bây giờ gặp ông mình vào đây gặp ông Sư Phụ này ấy, ông cứ bắt mình làm, mà sao ông bắt người khác bắt mình làm toàn những cái trái ngược ấy. Thế là từ từ sau này mới khám phá ra là thôi ông phá chấp á. Thế vô cái ngồi ngồi đây không biết ngồi làm gì, ngồi xuống cái thấy có cái đĩa có hai trái hột gì lộn trong đó, thôi nó cũng chưa biết gì hết, nó bảo là thôi làm việc mệt ngồi đây ăn hột vịt lộn. Ông Chư Phụ cũng bảo trời ơi, ông bảo không có ăn đâu, không ăn, bảo là sao ăn, có gì không ăn, mà chứ tại con thích ăn, nó bảo là tu hành rồi cái gì ăn cũng được hết, đồ ăn gì cái gì ăn cũng được hết, ăn đi, nó là đó. Ê, ông Chư Phụ mà thì mình phải ăn, phải ăn, đọc ra ôi trời hột vịt lộn mà nó rửa nó thối nữa mà cái trời ơi nó thối rồi nó ăn được mà cái ông Chư ông á, ông Chư Phụ chê, ông Chư ông mà tại sao ăn không được, mà nó thối quá, nó hôi quá, nó cầm lên bỏ miệng ăn. Thối hôi gì thì ăn là ăn chứ có gì đâu mà không được. Mày là thanh niên lực lưỡng, mày phát tâm xuất ra, và có một cái trái hồi vịt lộn này thôi, hơi có mùi chút thôi mà ăn không nổi, tội tu cái gì, ăn trái này là phải đập ra ăn thôi. Bắt buộc phải ăn. Trời ơi, mình xuất ra mình ăn chay trường bao nhiêu năm, mình theo mà chư phụ cũng vậy, tự nhiên cái là bắt ăn hồi vịt lộn, hồi vịt lộn thôi. Cho nên các chư phụ mới kể đến lần đó nó phiền quá, xong rồi mình bị hành hạ một cái cách kỳ lạ. Không có phải la mắng chửi mà nó cứ nhiều cái cứ trái ngược cái ý mình, nó cứ vẫn ép tới ăn vô rồi nó đi xúc miệng này đủ thứ, ra thấy nó kỳ, bao nhiêu tâm tử bi của mình ấy, nó bị tan tác, nó bị tùm lum, mình thấy mình phá giới đủ thứ nó. Nên ốm nó buồn quá, ấy bảo mình theo vị thầy này, coi như là thầy của mình nó, mà nó chưa được gì mà mình không biết là thầy làm mấy cái đó nó có đúng thiệt hay là nó làm sao, nó có ý gì nó làm sao. Cho nên chư hộ mới kể lại là cái thầy phát sinh cái tâm nghi ngờ ở chỗ là không biết với cái này nó có là pháp hay không, hay là nó là cái gì đây, hay là cái vị thầy của mình đó cũng tẩu hòa nhập ma. Phát sinh cái tâm nghi ngờ. Cái đêm đó nằm mơ một giấc mộng, và sáng ra là không còn nghi cái gì nữa hết. Đấy, giấc mộng nó đơn giản lắm, là ra nó tùy tâm của mỗi người. Đấy, cho nên sư phụ bảo chứ thầy nằm mơ thấy như mình đang đi, mình nghe kêu tên mình ấy, quay lại mình thấy hộ pháp đứng, hộ pháp đứng to lớn bệ vệ ra ngoài, cầm cái chảy kim cương đó, kêu một tiếng đó. Thế mình quay lại nhìn thấy cái này phang cái chảy đấy, trời nó bay vù vù đấy, tôi nói thầy hoàng hồn, bất ngờ nó hoàng hồn, thì nó bay gần đến đấy, cái từ cái nó rớt xuống, nó nhẹ nhàng rớt xuống, thế là nó là giấy, cái giật mình thức lại, cái tự nhiên tỉnh ngộ, rồi nó trở đi không nghi ngờ nữa hết. Cho nên ông châu phụ mới kể chuyện đó cho chúng bảo chứ tại sao, ý nghĩa gì, tại sao là vậy á. Thì mình biết là nếu mình hiểu ý nghĩa nó là thật là tất cả các pháp nó do tâm tạo, nó không có thật, đúng như vậy. Từ cái cây, từ cái con mối, cho đến từ cái hột vịt lộn, cho đến từ cái hôi, cái thơm, cái gì đó, thực sự ra nó là đều từ nhân quả nó hiện ra, nó không có cái gì là thật sự đúng là nó hết, nó chỉ là sắc pháp, thanh pháp, hương pháp, vị pháp. Cho nên những vị mà họ nhập thiền định ở đó, tức là cái tâm định nó không có phân biệt theo thế gian đó, thì tự nhiên lúc bây giờ đó, những cái pháp xanh vàng đỏ trắng nó hiện ra, nó rất là thanh tịnh, dù là ngồi ở trong cái đống phân đi chăng nữa. Cho nên là tất cả những cái đó là những cái đó, những cái tâm mà mình thấy mình bị này, mình ghê rợn gì đó, nó là đều từ nhân quả, nó từ những cái nghiệp mà mình bị trói buộc. Cho nên khi cái tâm mà nó điềm định, nó thả mấy cái đó ra hết á, thì đôi khi nó bắt gặp cái cảnh của các pháp đó. Nên thật ra mình thấy cái hộp vịt lộn nó ung thối như vậy á, nhưng mà nó chỉ là sắc pháp thôi, nhưng mà cái tâm của mình á là thơm, mình trói mình vào cái thơm, mình sợ cái hôi, rồi mình nhìn thấy mình bảo đây là ác pháp, phải ăn chay, nghĩa là thiên pháp, tất cả mấy cái đó nó làm cho cái tâm mình nó căng thẳng lên, nó không nhìn ra cái chân lý. Khi mà mình xả những cái đó ra thì tự nhiên á, có thể là ở trong cái sắc pháp mà nó hiện ra, nó do nhân quả mà nó hiện ra cái quả hột vị lộn thối đó, nó trở lại với cái bản thể sắc pháp của nó rất thanh tịnh. Cho nên ở trong cái tu thiền định của Đức Phật đó, nó có cái trạng thái sau khi mình quán bất tịnh rồi, mình bắt đầu quán tịnh, quán các pháp nó thanh tịnh ghê lắm. Là nếu mà tâm của mình nó không có bị phân biệt động theo cái nghiệp của mình, nó an trụ được á, thì nó mới vào cảnh giới thiền định đó. Cho nên là khi mà nó giác ngộ ra thì mới thấy là nhiều cái. Thì ông sư phụ tôi á, thì ngài thấy nó thật hết. Bây giờ cái giấc mơ làm cho biết rằng là nó có thật, nó chỉ là giấc mơ thôi. Thì tự nhiên thấy là tâm của mình hết. Cho nên là một hôm ấy vừa củi, chặt củi này, ông sư ông ra ông thử. Cho nên đó là mấy cái sư phụ kể lại, thầy đang chặt củi, bùm với búa chặt củi. Chứ ông đi ra ông nhìn thấy mà ai đang vừa củi. Thì ông sư phụ tôi mới nói là sư phụ tôi giờ là tỉnh ngộ mà, cho nên tất cả mọi cái nó do tâm hết. Cho nên cái người mà hỏi ai đang vừa củi đó chính là tâm của người đó, tâm người đó vừa củi. Cho nên thầy mới nói thầy vừa củi á, tức là nói sư ông á, thầy là người vừa củi. Sư ông tôi bèn vác nguyên cái khúc củi lớn đó phang. Lúc đó sư phụ tôi nói ui thầy dùng luôn cái búa bỏ chạy. Cho nên lúc đó nó bắt đầu nó vào trong một cái trạng thái của thiền tâm. Tức là mình bắt đầu mình thấy là tâm của mình á, chính tâm của mình nó tạo tác. Mình không có cái tâm đó đó thì nó không có cái nghĩa đó. Cho nên cái nghĩa đó là do tâm của mình á, nó đặt ra. Cho nên khi mình thấy như vậy thì cái người kia đó, người ta thấy mình làm sao đó, đó là tâm của người ta. Nhưng mà bây giờ nó đến cái là nếu mà mình thấy như vậy á, thì là mình thấy chặt. Tức cái tâm của mình nó thấy là tâm của người kia đặt ra là tâm của người kia, cái đó là tâm của mình chứ không phải là của người kia nữa, mà mình thấy là của người kia. Cho nên chứ ông ấy xách cái củi lên để mà đập á. Cho nên á, cái ý nó như vậy này, con bừa củi đó nó là tâm của con. Thầy thấy có người bừa củi đó là tâm của thầy. Cho nên á, cái mà ai vừa củi á mà thầy hỏi á là tâm của thầy, cho nên thầy là người vừa củi, không phải con là người vừa củi. Đó, cái thiền tâm như vậy đó. Thì giờ ông thầy ông nói chứ mày thấy là tao vừa củi đó là tâm của mày chứ sao là của tao. Đó là tâm của mày sao là của tao, mày không nhìn ra, mày nhìn được cái đầu à, cái thứ hai của mình mày nhìn lộn. Cho nên thang liền là phá cho đến bây giờ nó tỉnh luôn đó. Cho nên thì mình biết đó là những cái bí mật ở trong cái sự mà tỉnh ngộ của tâm thức của các vị thiền sư. Cho nên đối xử với nhau nó rất lạ. Đối xử rất lạ. Cho nên tôi thường kể chuyện đó là cái câu chuyện này, ngày Mã Tổ, ngày Bách Trượng đó, đi trên các tổ thiền phần nhiều đó, làm lấy sống lấy, tức là làm ruộng cày cấy đó, đó nên đôi khi bừa cào đất hay là bừa đất thì nó đó, nó trúng ngay con trùng á, con trùng nó đứt làm đôi này, hai bên nó đều dẫy hết, cho nên nó mới có chuyện bừa đứt con trùng. Thiền sư ông hỏi đệ tử á, hai bên nó đều động hết, vậy Phật tính của con trùng nó nằm bên nào? Tính làm bên nào? Thì giờ mình mới biết là nó mới đến nhiều cái đối với mình nó lạ lắm. Nó có thể kêu là sát sinh, nhưng mà các tổ thiền đó, là nếu mà cái sát sinh mà nó làm cho tỉnh ngộ thì cái sát sinh đó nó không có kể là ác pháp nữa. Và đôi khi các tổ dùng đến cái chiêu sát sinh như vậy đó. Cho nên thì biết là thực sự ra là mấy cái đó từ từ đi sâu vào trong thiền đó, nó ít thôi, không phải lúc nào các tổ thiền vậy, ít lắm, ít khi mới có cái đó. Nhưng mà nó là những cái mà mình biết là đối với thiền tông á, là tất cả nó không có thật. Ông làm sao ông tỉnh ngộ ra, ông tỉnh ngộ ra, và kể cả là ác thiện ác nó đều không có thật. Ông phải tỉnh ngộ ra đi cái hãng rồi ông mới trở lại với cái thiện, nó mới là đúng. Còn ông chưa tỉnh ngộ mà ông chấp vào cái thiện đó, ông chấp vào cái ác đó, ông phân biệt như vậy đó, nó chưa có đúng gì là thiện hết. Đối với thiền tâm á, đối với đạo Phật nó vậy. Cho nên hai người đi, Bây giờ mình nói chuyện chưa phải là chuyện sát sinh, là nói chuyện tình mộ. Anh đi trên bờ đê, mới đi cày bừa về, thấy có đàn vịt trời nó bay ngang, kêu quát 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 quát, nó cứ bay bay. Hai thầy trò đều ngó lên, nhìn cái ngài Mã Tổ là ông sư phụ đó, nhìn nó bay xa rồi. Thế hỏi cái gì ấy? Thì ông đệ tử ông đàn vịt trời. Thế ông sư phụ hỏi tiếp, nó đâu rồi? Ông đệ tử nó bay mất rồi. Vì thấy nó rất là đơn giản. Cái gì vậy? Đàn vịt trời nó đâu rồi? Bay mất rồi. Vừa nói xong bay mất rồi, cái ngài Mã Tổ là ông sư phụ, ông lấy hai ngón tay ông hắn ngay cái mũi này, bóp vô bóp đệ tử vặn một cái này. Ôi chào, đệ tử đau, ngài bắt trượt đau quá, ngài bắt trượt được la lên một tiếng. Cái ngài Mã Tổ buông ra, bay mất hồi nào đâu, mà tự nhiên ngài bắt trượt tỉnh ngộ. Để giác ngộ mình mới thấy không cần nói giáo lý, không cần gì hết, trực chỉ nhân tâm, kiến tính là thành Phật. Thấy ngộ. Cái hôm sau cái ở trong giảng đường thuyết pháp, cái ngài Mã Tổ mới lên tòa. Thường thường nó trải một cái chiếu ở dưới đó để cho ai hỏi á, hỏi đạo muốn gì thì bước ra đó đảnh lễ hỏi đạo. Đấy, mới trải chiếu ra để chuẩn bị đó. Ngài Bách Trượng hôm qua nó mới giác ngộ, mày ra cuốn cái chiếu, ta mới trải ra chưa ai hỏi, cuốn cái chiếu dẹp. Đẹp. Đấy, Mã Tổ bèn, ông sư phụ không nói tiếng gì hết, và xuống khỏi tòa giảng đi về phương trượng. Nó có nghĩa là thuyết pháp, đến giờ thuyết pháp, pháp xong rồi tôi trở về phương trượng, mà mới bắt đầu. Vậy cái pháp nó nằm ở đâu? Mà bảo thuyết pháp xong rồi, nó nằm ở cái chỗ thầy lên tòa trải cái chiếu ra, đây là giờ thuyết pháp, đó là pháp. Tất cả cái đó nó là tâm của tất cả mọi người, nó hiện ra. Cho nên nó hiện ra rồi là pháp xong rồi. Cuốn lại. Ông sư phụ ông biết, ông này giác ngộ rồi, nên ông này sẽ làm một hành động quái đản ở đó. Nên ông đi về, ông ngài Bách Trượng mình đi theo sau. Tức là còn nói nữa, còn nhiều cái nó muốn trình bày. Đấy, ngài Mã Tổ mới quay lại bảo chứ hôm nay ông làm cái trò gì vậy? Ngài Bách Trượng trả lời sao? Hôm qua thầy béo mũi một cái đau quá trời quá đất. Đó. Ông mà thì nó làm sao? Ngài Mã Tổ hôm nay hết đau rồi. Rồi. Thế là ông sư phụ quay vô phương trượng, ông đệ tử quay về liều. Đối thoại như vậy. Tức là chứng ngộ, chứng nhận rằng là đúng, ông đã thấy là tâm ông đã giác ngộ rồi đó. Cái tâm của ông nó thấy hôm qua đau quá, hôm nay hết đau, còn thấy ra cái đó rồi. Ông sư phụ bảo ok, ông thấy ra rồi là chuyện của ông, tôi đi theo chuyện của tôi vào phòng, tôi không có xem vô chuyện của ông. Phật của ông là của ông, tâm của ông là của ông, giờ đây ông sống bằng cái đó đi. Cho nên hiền sư là chỉ khai ngộ cái đệ tử là xong rồi, không có xem luôn. Cho nên mình biết rằng là đó là những cái của thiền tông nó lạ lùng, mà đôi khi nó phải phá chấp thì trở lại cái lúc mà thấy, thì nó cũng giống như vậy đó. Mọi chúng mà thấy trải chiếu ra, tức là giờ thuyết pháp, bây giờ nhìn nó không khác gì cái tâm mà thấy trải chiếu ra, nó không khác gì tâm mà thấy cái đàn vịt trời nó bay hết. Nhưng mà cái tâm thế tục của mình ấy, thì đây là đàn vịt trời bay, đây là giờ thuyết pháp, nó có cái phân biệt như vậy. Mà cái tâm nó chỉ là cái thấy, nó không có phân biệt. Đi từ cái chỗ đó mà về cái gốc của tâm đó, là cái tâm nó có năng lực giác ngộ, nó không có khổ đau ở nơi đó. Là từ chỗ đó Cho nên thấy là điện trời bay, nhìn ông sư phụ mới hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, nói đàn vịt trời bay, không có thấy là tâm mình thấy đàn vịt trời bay. À, lúc đó chưa giác ngộ không thấy là tâm, nói hỏi nó đâu rồi. Thế là tại vì câu nói đầu tiên nó chưa có chắc, chưa có chắc là cái ông đệ tử cũng thấy là tâm hay không. Nên cái gì vậy, đàn vịt trời, cho nên hỏi tiếp nó đâu rồi. Nó đó không phải là đàn vịt trời mà là cái tâm của ông á. Cái tâm mà nó thấy ra đàn vịt trời nó đâu, bay mất rồi. À, tức là vẫn theo cảnh, không có nhận được tâm mình. Nó bay mất hồi nào, nó là cái thấy đàn vịt trời, nó là cái nói đó là đàn vịt trời, nó là cái thấy mất rồi, nó là cái nói ra mất rồi, nó tạo ra cái đàn vịt trời, nó tạo ra cái mất rồi, nó đang ngay đây. Cho nên tôi cho ông thấy nó luôn, bẻ một cái thật mạnh như vậy, la lên một tiếng, cái la đó chính là nó đó. Cho nên nó la, ô đau quá, la một tiếng. Ngài sư phụ mới nói, mất hồi nào đâu. Nó là cái mà ra vịt trời, ra bay mất, ra này nọ, là nó hết đó. Cái thằng này nó là nó hết đó. À, nói cô Ninh Lâm, cái thằng đó. Nó, chính nó là ra hết mọi chuyện đó. À, nó là ra hết mọi chuyện đó. Làm vì trời nó vỗ cánh rồi tự nhiên nói nó bay. Làm vì trời nó có nói con người đi không, mà sao tự nhiên mình nói nó bay. Ừ. Nên cái gì cũng là tâm mình nó tạo ra hết, cái có tâm nó mới ra hết mọi cái nghĩa, mọi cái hoạt động, mà mình không biết cái tâm nó ở đâu. Cho nên giờ ngài Mạn Thổ mới cho một cái thấy cái tâm. Ừ, lúc đó thấy tâm thì khi thấy tâm rồi làm sao, ô hùng qua đầu qua cùng này hết đầu, là cái tâm bình thường đó. Ở trong nó có Phật tính, có thành Phật, có thành ma, có thành luân hồi và có giải thoát, là ở nơi nó hết. Bây giờ phải trước tiên giác ra nó cái hạn, nó mình hiểu cái ý nghĩa của thiền nó là như vậy á. À, mình sẽ thấy là mỗi một vị thiền là một chuyện nó khác nhau, mỗi cái trực chỉ nó khác nhau, nó không có ai bắt chước ai hết. Nên thiền tông nó mình hiểu vậy, nó là một cái tông phái của đạo Phật Việt Nam mình, chính hiếu, biết vậy. À, mình nghe đây ngừng hết sợ. Nguyện đem công này Thank you.